Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 37, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Bà Hương Nhị hỏi, con Thú năm nay được bao nhiêu tuổi? Bà Hương Giang nói,
cũng 10 rồi.
Vậy mà trên bình thủy, họ nói con lớn mà chỉ là tới 35.
Vĩnh Xuân cười mà nói,
nhà cha tôi hồi trước đặt tên là Vĩnh Xuân nên tôi lâu già. Tên của mẹ cha đặt nó có ảnh hưởng với cảnh đời của mình nhiều lắm á. Bởi vậy đặt tên con phải lựa chữ, không nên đặt tên xấu, vì tên xấu có thể làm suy đời sống của con. Ông bà có một đứa con gái mà đặt tên Hưởng, chắc là có ý mong con ngày sau được hưởng hạnh phúc gì đó hả?
Bà Hương Nhi cũng cười mà nói, cha nó đặt bất tử chứ có hiểu gì đâu. Diễn Xuân ngó cô Hưởng mà hỏi,
nghe anh Hương Hào nói cô Hưởng học giỏi lắm á, phải vậy không cô Hưởng?
Dạ, con học cọc kẹ có ít năm mới có giỏi gì đâu.
Nghe nói cô thi đậu bằng sơ học.
Dạ có.
Cô biết chữ Nho hay không?
Bẩm không, trường con học thì dạy chữ Quốc ngữ, rồi dạy chút định chữ Pháp, chứ không có dạy chữ Nho.
Phải, vài mươi năm nay trường nhà nước không có dạy chữ Nho nữa, mà ở đây cũng như bên Mỹ Tho, tôi không thấy trường Tư dạy chữ Nho. Văn hóa nước nhà đã bắt đầu xây hướng.
Con thấy dẫu xây hướng cũng không có lợi gì. Hồi xưa học chữ Nho thì được nằm ngủ ên một chút. Bây giờ theo tân học thì biết hoạt động, nhưng mà hoạt động như cái máy hát. Người ta quay thì ca hát ôm xòm, thì người ta ngưng thì im lìm, lặng lẽ.
Vĩnh Xuân nghe mấy lời ấy thì ngạc nhiên, châu mày ngó cô Hưởng. Ông thử trí thức của cô nên nói,
cô nói học Nho thì nằm ngủ êm một chỗ, hiểu đạo Nho như vậy là hiểu lầm. Đạo Nho dạy cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hụ nhật tân, thế thì học Nho cho hoạt bát, hát tân hóa lắm. Duy có mấy chú hụ Nho mới nằm ngủ êm được. Lúc xưa ông bà ta cứ theo Nho học, có biết đâu học là gì đâu, nhưng cùng tấn bộ theo đời, cũng tổ chức quốc gia rất rõ ràng, cũng chống cự xâm lăng rất hùng dũng vậy.
Cô Hưởng cười mà nói, dạ bẩm với quan lớn, theo đời bây giờ nha, học Nho có dùng vào đâu, ai cũng mà phải đổi theo Âu học mới có cơm mà ăn, có áo mà mặc. Vĩnh Xuân lộ sắc thẹn thùa nhưng gật đầu mà khen,
cô biết tới như vậy thì giỏi lắm. Anh Hương Hào nói đúng, chứ không phải nói quá đáng đâu.
Ăn cơm rồi, bà Hương Văn mời bà Hương Nhì lại dám ngồi uống nước ăn trầu. Vĩnh Xuân muốn thử cô Hưởng nên ông vào thư phòng rồi kêu tân biểu ra mời cô Hưởng vào đặng cho ông hỏi thăm một chút việc. Ông đứng lại bàn viết mà chờ, chừng thấy cô Hưởng vào, ông đưa tay chỉ khuôn kiến lậm tấm lụa vì bút của Cúc Hương, vừa nhìn cô Hưởng vừa hỏi,
cô biết đọc mấy chữ này không?
Cô Hưởng nhếch mép cười mà đáp, dạ bẩm con không có biết chữ Nho. Chị Xuân cứ nhìn mặt cô mà nói,
thôi để tôi đọc cho cô nghe rồi cắt nghĩa. Hàng chữ lớn đó là xã sanh nhi thủ nghĩa, còn hai chữ nhỏ dưới đó là chữ ký tên Cúc Hương.
Ông đọc năm chữ xá sanh nhi thủ nghĩa, ông thấy nhãn quan của cô Hưởng dường như bực sáng, rồi nghe tới hai tiếng Cúc Hương lại càng sáng thêm nữa. Ông nín im để coi có phản ứng gì khác nữa hay không, thì thấy cô Hưởng đứng ngó trân trân khuôn kiến rồi đi qua ngó ông, ngó như vậy tới ba bận, nhãn quan lưu lại lần lần. Rồi cô nói, theo con hiểu thì xá sanh nhi thủ nghĩa Ý nói, một bên nó là sự sống, còn một bên nó là cái nghĩa, thà bỏ sự sống mà giữ cái nghĩa bẩm quan lớn, phải vậy hay không? Diễn Xuân chau mày, gật đầu mà đáp.
Phải, giỏi lắm, thôi ra ngoài này chơi.
Ông trở ra phòng khách, Tân nắm tay Hưởng đi theo sau. Bà Hương Nhi thấy Hưởng thì kêu cô lại, rồi đứng dậy xin phép bà cụ mà dìa đặng cho quan lớn nghỉ. Bà cụ không cầm nữa, nên đưa khách ra cửa. Chừng mẹ con bà Hương Nhi ra tới phòng khách, thì Vĩnh Xuân đứng dậy nói.
Bà già tôi ở nhà có một mình buồn quá, vậy lâu lâu bà với cô xuống nói chuyện chơi với bà già tôi vui. Xuống ở một ngày rồi chiều sẽ về.
Vĩnh Xuân đưa khách ra tới cửa mà thôi, để cho bà Hương Văn với Vĩnh Tân đi theo tới ngoài lộ. Khách về rồi, ông vô thư phòng mà nằm. Ông suy nghĩ cách ông thử cô Hưởng hồi nãy. Cô không có học chữ Nho trong kiếp này, nên không biết chữ Nho thì đã đành. Mà sao ông đọc di bút của Cúc Hương cho cô nghe, rồi dường như cô giật mình, mắt đổ hào quang, muốn nhớ chuyện xưa, rồi mà nhớ không nổi, lơ lửng, ngó tấm lụa với hàng chữ, ngó qua ông, ngó đến mấy lần như vậy. Không biết chữ Nho, mà sao cô lại cắt nghĩa câu, xã sanh nhi thủ nghĩa, được rành như vậy? Mấy cái kỳ quái này chứng cho mình phải tin cô Cúc Hương đầu thai vào nhà bà Hương Nhị Tồn, đặng bà sanh ra cô Hưởng đây hay không? Thiệt, có phải Cúc Hương có căn duyên với mình, nên khi cô Hưởng vừa đến tuổi có chồng được, trời Phật khiến cho mình đổi qua Cần Thơ, lại tình cờ khiến cho mình gặp cô đặng tính cuộc trăm năm tơ tóc hay không? Nếu tiền kiếp của cô Hưởng không phải là Cúc Hương, sao cô giống Cúc Hương như khuôn đúc, giống hình dạng, giống mặt mày, giống đứng đi, giống tiếng nói? Nếu không phải nhân duyên, sao gặp mình dưới chợ? Cô ngó mình, cô cười, rồi mình đi theo cô tới rạch cam, mình kêu Cúc Hương, mà cô dây lại, và biểu nếu có thương cô thì xin với cha mẹ cô mà cưới. Người có tánh dễ dàng mau mắn như bà Hương Văn, thì một hình sắc giống hệt với ngày vừa sanh, phù hợp, cũng đủ tin là cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương. Tại Vĩnh Xuân, quen trầm tịnh, nên thận trọng, nên có nhiều điểm khác nữa mà ông cứ ngại ngại hoài, không dám quyết định. Có phải là ông thường nói với vợ chồng ông Kinh Lương, rồi sao ông còn nói với bà chủ Thiệu nữa? Ông cứ tuyên bố ông không tính cưới vợ, nên bây giờ ông ngỡ ngàng, không dám bước tới chăng? Hay là ông nhiễm đạo Nho, ông không thích đạo Phật, nên ông không tin thuyết nhân duyên với thuyết luân hồi mà ông lơ đãng đó chăng? Ở Cần Thơ, Vĩnh Xuân chưa gặp bạn tri kỷ, nên ông không tỏ tâm sự của ông với ai được, bởi vậy không ai hiểu thâm ý của ông. Mấy tháng, bà Hương Văn thôi thúc ông cậy mai mối, Bây giờ chồng ông Hương Nhị Tồn mà xin cưới cô Hưởng, thì ông cứ làm thinh. Mà nhớ tới Cúc Hương, tự nhiên ông nhớ tới cô Hưởng. Trong lòng ông bồi hồi, ông buông cây đờn đi lại bàn viết, ngồi viết thơ thăm ông Kinh Lương. Trong thơ, ông thuật rõ đầu đuôi sự gặp gỡ cô Hưởng. Ông chỉ đủ các cớ làm cho bà Hương Văn đoán chắc cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, nên cứ thôi thúc biểu ông phải cưới. Nhưng vì ông sợ lầm, rồi ông không thương mà làm đau khổ cho cô Hưởng nữa, nên ông dục dặc không dám bước tới. Cách chừng một tuần, Vĩnh Xuân tiếp được thơ ông Kinh Lương. Huyền cưới cô Hưởng, trước cho bà Hương Văn vui lòng, sau khỏi lỗi hẹn về căn duyên. Ông Kinh lại nói, nếu Hưởng giống hệt Cúc Hương thì không thể lầm mà ngại, rồi cưới về, dắt về Gò Công, cho thấy lại cảnh cũ, gặp người quen, hoặc may bực trí sáng ra mà nhớ lại đời sống về kiếp trước. Mà dẫu người đó không thể nhớ tiền kiếp đi nữa, thì hình dáng, mặt mày, tiếng nói, thảy đều là Cúc Hương, thì làm sao không yêu được mà ngại. Bức thơ của ông Kinh Lương xúc động tâm hồn của Vĩnh Xuân, lại thêm rọi sáng cho u ám cho ông thấy nữa. Vĩnh Xuân đương tính coi bây giờ phải làm sao mà nói với vợ chồng Hương Nhị Tồn rằng xin cưới cô Hưởng, và nếu người ta chịu gả thì phải làm đám cưới cách nào. Ông còn đương tính thì tới bãi trường nửa năm, bà Hương Văn muốn nói chuyện cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe, nên bà đòi đi Mỹ Tho đặng thăm vợ chồng ông Kinh, còn Vĩnh Tân thăm bà ngoại. Cần Thơ qua Mỹ Tho có tàu Vĩnh Dạng, lại đường đi thuận tiện, nên Vĩnh Xuân bằng lòng để cho mẹ đem Vĩnh Tân đi chơi. Qua Mỹ Tho, bà Hương Văn thuật rõ việc cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe nữa. Bà chủ Thiệu lấy làm vui mà được chị Xui với cháu ngoại qua thăm. Ba Kha với Cẩm Nhung mừng quá, theo năn nỉ xin bà Hương Văn ở bên nhà chơi ít bữa, cho Vĩnh Tân quen bên ngoài. Vì tình, vì nghĩa, bà Hương Văn không nỡ từ chối, nên chịu ở. Cẩm Nhung quyến luyến với con, dắt con vô buồn, mẹ con rù rì nói chuyện. Cô lấy hình cô mới chụp mà đưa cho con quay, rồi nói chừng nó gì à, cô cho một tấm, đặng con cất để dành cho nhớ mặt mẹ. Cô lại dặn con, nếu có chụp hình thì gửi cho con một tấm, để lúc nhớ con, cô lấy ra mà nhìn. Tối lại, Cẩm Nhung dọn bộ đồ dán nhỏ trong phòng cô, rồi dán mùng cho Vĩnh Tân ngủ, đặng mẹ con gần nhau ít bữa. Đêm ấy, bà Khai ra ngồi nói chuyện với bà Hương Văn, hỏi thăm dân tình, hỏi cách làm việc. Bà chủ thì hỏi Vĩnh Xuân đã có tính cắt tơ nối tóc hay không. Bà Hương Văn đừng út về việc đó, nên nghe hỏi thì bà không thể giấu được. Bà mới ngồi kể sơ cho bà chủ, với bà Khai nghe chuyện Cúc Hương, thề ước rồi tự giận mà chết hồi trước. Bà kể luôn chuyện xuống Cần Thơ, đi xem chợ Bình Thủy, tình cơ gặp cô Hưởng giống hệt Cúc Hương hồi trước. Xem xét thai sanh của cô Hưởng thì ngày giờ sanh đúng ý ngày giờ Cúc Hương cho Vĩnh Xuân chìm bào, thấy cô về từ giả đặng đi đầu thai. Mấy tháng nay bà có khuyên con cậy mài mối cưới cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Vĩnh Xuân cứ dục dặc hoài không chịu cưới. Bà chủ, bà Khai điều nói đó là dư nợ, lại có lời thề ước không nên làm lơ, thế nào cũng phải cưới. Hai người xin bà Hương Văn ráng khuyên nó quan phủ phải làm cho tình nghĩa vun tròn. Bà Hương Văn nói bà đã khuyên hết sức mà không được. Bà đã có cháu nội rồi, vậy mà còn muốn cưới vợ nữa hay không á, cưới bà cũng không cần. Bà chủ biểu bà Khai viết một bức thơ cho quan phủ nói là bà hiệp ý chị Xui mà khuyên phải cưới cô Hưởng cho khỏi lỗi thề ước. Khỏi lỡ căn duyên, viết thơ rồi chừng chị Xu về thì gửi cho chị cầm về. Bà dặn trong thơ phải nói cho gắt và hứa giúp nữ trang cho quan phủ đi lễ cưới. Bà Khai nói, hễ quan phủ chịu cưới, Và định ngày rồi á, thì Biểu Vĩnh Tân viết thơ cho cậu hay, rằng cậu xuống trước mà giúp sắp đặt đám cưới. Bà Hương Giang ở chơi, cái xui gia cụ đến ba bữa rồi mới cáo từ, đi qua chợ chơi với bà Kinh một bữa nữa, đặng có gì cần thơ cho Vĩnh Xuân khỏi trong. Bà Khai đưa một phong thơ cho bà Hương Giang, cậy bà đem về cho quan phủ. Cậu căn dặn bà, nếu quan phủ chịu cưới vợ, thì Biểu Vĩnh Tân viết thơ cho cậu hay, để cậu qua. Bà chủ cho Vĩnh Tân 200 đồng để ăn bánh mà đi học. Bà nói năm nay bà già yếu, nên dầu đám cưới thì có lẽ phải sai bà Khai đi thế, chứ bà đi không có được. Cẩm Nhung quái một tấm hình mà giao cho con để kỷ niệm. Vĩnh Tân bây giờ lớn rồi, biết mẹ, biết cậu, biết bà ngoại, nên nói chuyện vui vẻ, chứ không phải lợt lạc như hồi trước nữa. Bởi vậy, Cẩm Nhung bớt đau khổ trong lòng. Nhận thấy người chồng cũ đại độ, nên tha thứ, cô mới gây tình mẫu tử lại được. Bà Hương Giang dắt cháu nội trở qua ở chơi với bà Kinh một bữa nữa. Chừng bà sửa soạn xuống tàu về Cần Thơ, thì ông Kinh đưa cho bà một phong thơ cậy đem về cho quan phủ. Ông nói thơ ấy khuyên quan phủ cưới cô Hưởng để thí nghiệm thuyết nhân duyên với thuyết luân hồi của nhà Phật. Bà Kinh đưa bà cháu bà Hương Giang xuống tàu, cứ căn dặn nếu quan phủ chịu cưới vợ thì phải cho bà hay, đặng ông Kinh qua, nếu ông đi không được thì bà đi thế. Bà Hương Giang về, đưa hết hai phong thơ cho quan phủ. Vĩnh Xuân đọc rồi thì cười mà nói,
ai cũng muốn tôi cưới cô Hưởng để làm thí nghiệm mấy thứ của đạo Phật giáo, vậy tôi sẽ làm. Mà tôi làm đây là vì trong Ma Giấc Kim Bao, Khúc Hương nói, kiếp sau sẽ sum hiệp, nên tôi phải tận tâm với nàng, như nàng đã tận tâm với tôi, chứ không phải tôi muốn thí nghiệm trước nào hết á.
Cách vài bữa, quan phủ Vĩnh Xuân viết thơ, mời Hương Hào Thi Chủ Nhật xuống nhà ông, cho ông nói chuyện riêng. Ông tỏ thiệt với Hương Hào, rằng lúc đi học, ông có thể ước trăm năm với một thiếu nữ bên Gò Công tên Cúc Hương. Ông còn học thì ở nhà cha mẹ nàng, ép gả nàng cho con một vị điền chủ giàu. Nàng không chịu nên uống thuốc độc mà chết, lại hiện hồn lên nhà trường báo tin cho ông hay, hứa dòng hồn sẽ theo phù hộ cho ông học thành công. Khi ông thi đậu rồi, nàng cho ông trong giấc kim bao, thấy nàng đến từ giả đặng đi đầu thai, lại có nói vì có duyên nợ với nhau nên hẹn nhau kiếp sau sum hiệp. Tình cờ đến chợ Bình Thủy, ông gặp cô Hưởng giống hệt nàng Cúc Hương hồi trước. Xem xét khai sanh thì nhận thấy ngày giờ cô Hưởng sanh trong nhà của ông Hương Nhị Tồn phù hợp với ngày giờ nàng Cúc Hương từ biệt đặng đi đầu thai. Mấy tháng nay bà Hương Giang nói mấy bà con thân thiết cứ theo hôi thúc cưới cô Hưởng là hậu kiếp của nàng Cúc Hương, phải cưới đặng khỏi phụ lời thề ước và cho hiệp với duyên nợ nữa. Vậy ông cậy Hương Hào về thuật lại chuyện của ông như vậy cho vợ chồng Hương Nhị Tồn nghe và ướm thử coi, nếu ông cậy mai mối nó xin cưới cô Hưởng thì vợ chồng ông Hương Nhị có bằng lòng gả hay không. Hương Hào Thi về rồi, bữa sau trở xuống bẩm rằng vợ chồng ông Hương Nhì đợi ít bữa đặng bàn tính với con coi ý con thế nào mới trả lời được. Té ra bữa chiều Hương Hào xuống cho hay liền cô Hưởng ưng, bà vợ chồng Hương Nhì cũng bằng lòng gả rồi. Quan phủ Vĩnh Xuân dắt Hương Hào về nhà thưa việc đó cho mẹ hay. Bà Hương Giang vui mừng, bà biểu phải cậy người tuổi tác đứng làm mai dông, để Hương Hào làm mai tay trong. Vĩnh Xuân kêu xe kéo đi lên Bình Thủy, cậy Hương Cả Lâm Tuyền đứng làm mai. Hương Cả chịu liền, làm quan mà cưới công dân thì dễ lắm, muốn thế nào cũng được hết. Vĩnh Xuân xin gộp một lễ cho tiện và định lễ cưới làm lễ thân mật trong gia đình, không nhóm họ, không mời khách trình trang. Mâm trầu say đàn gái, họ đàn trai, đi năm ba người, lên làm lễ rồi uống nước mà rước dâu về bên đàn trai sẽ đại ăn. Họ đàn gái, đưa dâu cũng đi năm bảy người cho đủ lễ vậy thôi. vợ chồng Hương Nhì chấp thuận làm theo ý quan phủ muốn. Ngày cưới định chắc rồi, bà Hương Giang biểu Vĩnh Tân viết hai bức thơ để tên bà ký, tặng cho bà chủ với Ba Khai và cho vợ chồng ông Kinh Hay, mời hai nhà qua dự lễ cưới. Vĩnh Tân biết cậu ba sắp qua đám cưới nên đi chụp hình, đặng gửi cậu đem về cho bà ngoại. Trước lễ cưới hai bữa, Ba Khai qua tới, cậu nói bà chủ không được khỏe nên biểu cậu phải thay mặt qua giúp quan phủ. Cậu đưa cho bà Hương Giang một đôi bông nhẫn xoàng với một đôi vàng chạm, nói của mẹ gửi phụ cho quan phủ đi lễ cưới. Sau, bà Kinh Lương qua tới nữa, nói ông Kinh yếu chân đi không tiện, nên sai bà đi một mình, đặng mừng cho quan phủ, gương bể lại lành. Tơ Đức nói lại, đàn gái thiệt là dễ, không đòi nữ trang, áo mới, hoặc lễ vật chi hết, lại lãnh xây mâm trầu nữa, nhưng cô dâu buộc gác một điều là bên đàn trai phải dọn phòng kính, và trong phòng đặt bàn thờ tơ hồng, đặng về hiệp cẩn. Dâu rể cúng mâm tơ hồng rồi mới bá yến từ đường. Đám cưới thiệt thân mật. Hồi đàn trai chỉ có bà Hương Giang, bà Kinh Lương, Ba Khai với vợ chồng Cai Tổng sở tại mà thôi. Tuy đàn gái không đòi, song bà Hương Giang cũng đi bốn mâm bánh trái, trà rượu, đặng cúng ông bà, và cho dâu một đôi bông tai xoàng, một đôi vàng chạm với một mớ áo. Bây giờ ở Cần Thơ đã có xe hơi cho mướn nhiều rồi, nên ở dịp xuân mướn 3 chiếc đi rước dâu, 2 chiếc là để cho họ đi, còn 1 chiếc để cho dâu rể. Họ đàn gái thì có ông xui, bà xui gái, vợ chồng Hương Cả với vợ chồng Hương Hào, nên mướn 2 xe hơi mà thôi. Rước dâu về tới nhà, dâu rể đi thẳng vào phòng kính đặng cúng mâm tơ hồng. Hương Cả Long Tuyền là người tuổi tác, lại làm mai dông, nên ông đi theo vô phòng kính, đặng lên đèn cho dâu rể lại, rồi trở ra ngoài liền. Cô Hưởng lại chậm mà chờ Vĩnh Xuân, chừng vợ chồng đứng dậy xá bàn thờ tớ hồng một lượt, thì cô Hưởng thấy ông đã ra ngoài rồi, cô mới hỏi, bây giờ anh tin có ông tơ, có duyên nợ hay chưa? Vĩnh Xuân ngạc nhiên, nhìn cô trân trân, tinh thần tán loạn, không nói được. Cô Hưởng chấm chín cười mà hỏi tiếp. Sao anh không có lấy cái khuôn kiến lộng á, hình chữ nho đó, xá xanh nhi thủ nghĩa, mà treo trong phòng này? Tới câu hỏi đó, thì Vĩnh Xuân mừng quá, hết nghi ngờ nữa, nên a lại ôm cô Hưởng mà nói.
Em Cúc Hương, thế ra thiệt em mà. Qua có về đâu mà được hạnh phúc như vậy?
Cô Hưởng cười mà nói, thôi, đi ra ngồi, đặng làm lễ từ đường kiếm người ta chờ.
Vĩnh Xuân dán màn, mở cửa rồi vợ chồng bước ra, cả hai đều có nét vui tươi, tươi cười trên mặt. Bà Hương Giang dắt dâu rể lên lại bàn thờ, bà Khai với vợ chồng Hương Nhì đi theo sau, làm lễ xong rồi dâu rể vô phòng cưới cởi áo rộng. Ba Khai đi coi khách trú dọn tiệc, có đặt cao lầu nấu 3 cổ, nên khi mời nhập tiệc thì mấy bà ngồi một bàn, còn mấy ông á chia nhau ngồi 2 bàn rộng rãi. Gần tới 2 giờ chiều tiệc mới mãn, họ đàn gái về, vợ chồng thầy Cai Tổng cũng về. Ba Khai coi cho họ dọn dẹp bàn ghế lại như cũ, cô Hưởng sẵn bẩn chung quanh bộ dáng.
chỗ bà Hương Văn với bà Kinh ngồi á, đặng coi trầu nước. Bà Kinh cứ ngó cô hoài. Bà Hương Văn nói nhỏ,
con kia hồi đó cũng bay lớn vậy, giống hệt, giống tới tiếng nói nữa. Bởi vậy, hôm tôi mới thấy lần đầu, tôi tưởng con kia nó hiện hình gì hả chứ.
Vĩnh Xuân thay đồ mát, rồi qua thư phòng, gỡ lấy khuôn kính, có bút tích của Cúc Hương mà đem qua phòng ngủ, đặng dựng trên bàn thờ tơ hồng, rồi ông trở ra kéo một cái ghế, ngồi gần mẹ mà uống nước. Thấy bà Khai đi ngang, ông kêu vô mà mời uống trà, bà Khai cũng kéo ghế mà ngồi, bà Hương Văn kêu thằng Ca biểu chế bình trà cho hai anh em uống. Bà Kinh hỏi bà Khai chừng nào gì à? Khai nói công việc xong hết rồi, nên tính sáng bữa sau gì à, vì ở nhà không có ai. Bà nói bà cũng về và hỏi Vĩnh Xuân có nhắn chuyện chi với ông Kinh hay không. Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi đáp,
bà về thưa với ông Kinh rằng tôi hết sợ lầm. Bà nói như vậy thì ông hiểu.
Bà Kinh và bà Hương Văn ngó nhau mà cười. Vĩnh Xuân nói tiếp,
còn anh ba về thưa với má rằng tôi lấy làm cảm động mà được má nghĩ tình, nên mới gửi nữ trang cho tôi cưới vợ. Cử chỉ ấy không phải có thường được. Thủa nay tôi không thọ tiền bạc của ai, nhưng mà của má gửi tôi không dám từ. Vợ chồng tôi giữ lấy kỷ niệm tình nghĩa mẹ con. Thế dĩ hôm nay tôi cưới vợ đây là tại hai má với ông Kinh, bà Kinh tin tưởng giáo lý của nhà Phật, rồi hiệp nhau thôi thúc tôi, nên tôi mới thí nghiệm. Nếu không ai đốc thì chắc tôi bỏ ruột. Sự thí nghiệm đã bắt đầu có hiệu quả. Trong 10 phần tôi thấy đi trúng đường hết 8 hoặc 9 phần rồi, nhưng phải đợi một thời gian ít tháng rồi mới dám quả quyết.
Mọi người đều vui. Đến tối, Vĩnh Tân lấy hai tấm hình của cậu mới chụp mà bỏ vào bao thơ, gửi cho bà Khai đem về cho mẹ với bà ngoại. Sáng bữa sau, vợ chồng Vĩnh Xuân với bà Hương Văn và Vĩnh Tân đưa bà Kinh với bà Khai xuống tàu mà về.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.